Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Radio Nông Dân. Thưa quý vị và các bạn, trong số Radio Nông Dân ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tản văn Hội làng nó của tác giả Gia Tưởng qua giọng đọc Minh Yến. Mời quý vị và các bạn lắng nghe. Lúc đó nó còn bé lắm. Nó chỉ biết hội làng đầu tiên là mẹ nó không phải đi làm đồng mà được ở nhà đi xay bột làm bánh. Nó mê cái món bánh đúc của mẹ nó. Màu bánh thì vàng thậm, có ít nhân lạc, thỉnh thoảng lại xót miếng tóp mỡ vào, ăn thì bùi bùi béo ngậy. Ai thích thì chấm đường cũng ngon, chấm tương cũng đậm, mà chan với canh riêu cua thì ngon phải biết. Cứ mẹ nó đổ nia bánh đúc ra là nó xà vào ngay. Nhất là mấy miếng cháy ở đáy nồi thì nó ăn bao nhiêu loại bánh rồi, Tây, ta, Nam Bắc có cả. Nhưng không thể nào quên được cái vị cháy bánh đúc ngày hội của mẹ nó, giòn tan, béo ngậy. Chiều mùng 6, thấy trống ngoài đình gõ thùng thùng là nó nhao ra đình làng luôn, xem ông Ngạn khéo tay, tết hoa và thay áo đi hội cho bà Phật làng nó. Bà Phật có cái tên là Pháp Điện, một trong tứ Pháp, Lôi, Điện, Vũ, Vân trong tục thờ lúa nước, vì nghe bà nội nó kể chuyện lại như vậy. Mà đến hội là làng nó oai lắm, cái làng bé tí nhưng ba làng khác là Trà Lâm, Tư Thế, Văn Quan, toàn các cụ râu dài, bà già còng lưng cứ phải lên đỉnh làng nó để kính thưa các cụ sở tại. Rồi trống, chiêng nổi lên ầm ầm, mỗi làng một đầu khinh kiệu rước Phật bà sau khi đã được thay xiêm y từ trong cung ra ngự ở ngoài đình gọi là hạ tòa. Nó thì bé tẹo nhưng cũng lao vào chui đít Phật, vì bà nó bảo làm như thế là hay ăn chóng lớn, có khi còn học giỏi nữa, nên nó cũng cố mà chui. Hồi ông nội nó còn sống thì hội nhà nó nhiều khách lắm, vì ông nó thuộc loại tay chơi rộng đất mà ông nội lại vô cùng hào hoa. Ông đánh những ván tổ tôm hay đến nức tiếng cả một vùng. Ông chơi hay tới mức độ có những nhà ở tít tận bên sông, chỗ chùa Phật Tích, lên nhà mới hay có hội hè cũng phải đi đò chi sang mời ông sang chơi tổ tôm. Ông giỏi võ, làm thơ cũng hay, chữ đẹp, vẽ thì như rồng bay phượng múa. Nó biết điều đó vì vài lần được theo ông đi vẽ quan tài cho người chết trong làng. Nhưng ông mê hát tuồng nhất. Ngày xưa, hồi chưa bị giảm tô cải cách đấu tố, ông là công tử, vì mê hát mà đến hội đón cả phường tuồng về nhà cả tháng trời tập và diễn. Nhưng từ ngày bị quy kết địa chủ, suýt bị xử bắn, nếu không có mấy anh bộ đội đứng ra làm chứng là nuôi dấu cán bộ, địa chủ kháng chiến, thì chắc ông nó cũng bị xử ở tam quan làng rồi. Khi nó còn bé, nó chỉ thấy ông cứ chiều chiều nằm võng du nó rồi hát tuồng một mình. Mà nhà nó thỉnh thoảng vẫn có bà đào, ông kép tuồng ở tít tận đâu tìm đến chơi dăm bữa nửa tháng rồi lại đi. Lúc ông còn sống, ông gần như là linh hồn của cái hội làng nó. Đấy là nó nghĩ thế. Nó được đi chơi từ mùng 6 đến trưa mùng 8 là chính hội. Mẹ nó bảo đi thay quần áo rồi phát cho 30 đồng. Có tiền trong túi, nó khoác vai thằng bạn cùng làng đi bộ lên chùa Dâu là trung tâm của hội. Đầu tiên, nó xà vào hàng thạch, cái món thạch chan với nước đường, nhỏ vài giọt dầu chuối vào ngon đáo để. Là một cốc cho mát ruột, quyệt mồm, hết 5 đồng. Mà đã đi hội là phải ăn quà, nó làm tiếp mấy cái phòng phành tỏ he xanh đỏ như bim bim bây giờ ấy, nhưng lúc đó rẻ lắm, 2 đồng là ăn được rồi. Còn khối tiền ra, nó lại làm que kem, cái loại kem của mấy chú thương binh ở trại Thuận Thành làm, toàn đá với đường hóa học, đưa lên miệng hút vài miếng là trắng bệch trơ ra thành đá. Nhưng hồi đấy là ngon nhất rồi, thế là xong hợp phần ăn quà. Nó lại chen vào chùa Dâu, đầu tiên là đi qua cái tháp cao ngất, ngày xưa bảo những 9 tầng, nhưng bị giặc Tàu phá vì chúng không cho người Việt xây tháp cao hơn của bọn chúng. Giờ chỉ còn 3 tầng và phần mái, nhưng với nó là cao lắm rồi. Ở trong chùa thì tất nhiên bà Phật gọi là bà Dâu là trung tâm rồi. Còn bà Đậu nữa ở nhờ vì chùa Đậu bị pháp phá để xây bốt, ai đi vào đó cũng lễ. Nhất là đoàn các cụ mặc áo dài nâu còn đọc kinh, mà sao các cụ đọc kinh đều thế? Hàng tiếng đồng hồ chẳng có sách vở gì, chỉ đọc truyền khẩu vì đa số không biết chữ. Ngày xưa con gái ít được đi học lắm. Nó dựa cột nghe kinh các cụ, mỏi chân thì lại đi tiếp theo mấy ông La Hán ở hai bên hành lang. Nó thích nhất cái ông nhịn mặc mà ăn, cởi trần thỗn thện, bụng to mặt mũi phương phi đang ngồi cười. Rồi lại vòng qua cái giếng cổ trong sân chùa nhòm xuống một cái, thế là hết chùa Dâu. Xem chán thì nó lại đi sang chùa Tướng, nơi có bà Phật Pháp Vũ Ngự. Bà nó kể, ngày xưa mỗi lần đi đánh giặc Tàu là quân ta rước bà Pháp lôi đi, đánh đâu thắng đó. Nhưng hồi nó còn bé, chùa Tướng tiêu điều lắm, ở trên khu Luy Lâu vắng người vãn cảnh. Xem chùa Tướng xong, nó lại chui vào chùa Bình. Ngày xưa nơi đây chuyên để bình văn nên gọi là chùa Bình. Chùa có rặng tre dày như nêm, con chó chui không lọt, con chim bay không qua. Đi ngó nghiêng chán, nó lại rủ bạn ra hội ăn quả, mua mấy quả mận vừa đi vừa nhai ngấu nghiến, ngon phết chẳng chua gì. Mẹ cho những 30 đồng nó đi hội nên nó cũng mua quả cho em. Nó chọn con gà bằng đất vẽ xanh đỏ, cắm cái kèn vào thổi kêu toe toe. Nó ôm khư khư con gà đất đó, đi bộ về gần đến đầu làng mới dám thổi thử. Về tìm đứa em gái, đưa cho nó con gà, rồi tìm nia bánh đúc của mẹ, lấy tay véo chén no căng bụng. Xong chui một góc nào đó ngủ, đến tận sáng hôm sau mới dậy. Đó là hội thường, còn hội lớn thì rước cả tổng nhà nó những 11 kiệu, có múa gậy, múa trống, có áo vàng áo đỏ chạy cờ tưng bừng hơn nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao các cụ lại chẳng làm thế thường xuyên. Mùng 9 khi nghe trống ngoài đình lại gõ thùng thùng là lúc các cụ lại rước bà Phật của làng Hoàn Cung, nó lại được chơi thêm một ngày nữa. Chiều mùng 9 là mệt rồi, nó lại thấy mẹ nó xắn quần lên tới đầu gối, xăm xới ra đồng. Hết hội làng, cứ tiếc tiếc là lúc nào nó cũng thấy thế.